Chương 22. Xét xử phúc thẩm. Mục 1. Tính chất của xét xử phúc thẩm và quyền kháng cáo, kháng nghị. Điều 330. Tính chất của xét xử phúc thẩm. 1. Xét xử phúc thẩm là việc tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. 2. Quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị là quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo và quyết định khác của tòa án cấp sơ thẩm theo quy định của bộ luật này. Điều 331. Người có quyền kháng cáo. 1. Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm. 2. Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa. 3. Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại. 4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ, liên quan đến vụ án, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ. 5. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất, có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ. 6. Người được tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội. Điều 332. Thủ tục kháng cáo. 1. Người kháng cáo phải gửi đơn kháng cáo đến tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc tòa án cấp phúc thẩm. Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, giám thị trại tạm giam, trưởng nhà tạm giữ phải đảm bảo các bị cáo thực hiện quyền kháng cáo, nhận đơn kháng cáo và chuyển cho tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo. Người kháng cáo có thể trình bày trực tiếp với tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc tòa án cấp phúc thẩm về việc kháng cáo. Tòa án phải lập biên bản về việc kháng cáo theo quy định tại Điều 133 của bộ luật này. Tòa án cấp phúc thẩm đã lập biên bản về việc kháng cáo hoặc nhận được đơn kháng cáo thì phải gửi biên bản hoặc đơn kháng cáo cho tòa án cấp sơ thẩm để thực hiện theo quy định chung. 2. Đơn kháng cáo có các nội dung chính. A. Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo. B. Họ tên, địa chỉ của người kháng cáo. C. Lý do và yêu cầu của người kháng cáo. D. Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo. 3. Kèm theo đơn kháng cáo hoặc cùng với việc trình bày trực tiếp là chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung nếu có, để chứng minh tính có căn cứ của kháng cáo. Điều 333. Thời gian kháng cáo. 1. Thời gian kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo đương sự vắng mặt tại phiên tòa, thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 2. Thời hạn kháng cáo đối với quyết định sơ thẩm là 7 ngày, kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định. 3. Ngày kháng cáo được xác định như sau. A. Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo là ngày theo dấu bưu chính nơi gửi. B. Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua giám thị, trại tạm giam, trưởng nhà tạm giữ, thì ngày kháng cáo là ngày giám thị trại tạm giam, trưởng nhà tạm giữ nhận được đơn. Giám thị trại tạm giam, trưởng nhà tạm giữ phải ghi rõ ngày nhận đơn và ký xác nhận vào đơn. C. Trường hợp người kháng cáo nộp đơn kháng cáo tại tòa án, thì ngày kháng cáo là ngày tòa án nhận đơn, Trường hợp người kháng cáo trình bày trực tiếp với tòa án, thì ngày kháng cáo là ngày tòa án lập biên bản về việc kháng cáo. Điều 334. Thủ tục tiếp nhận và xử lý kháng cáo. 1. Sau khi nhận được đơn kháng cáo hoặc biên bản về việc kháng cáo, tòa án cấp sơ thẩm phải vào sổ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định của bộ luật này. 2. Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ thì tòa án cấp sơ thẩm thông báo về việc kháng cáo theo quy định tại điều 338 của bộ luật này. 3. Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ nhưng nội dung kháng cáo chưa rõ thì tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay cho người kháng cáo để làm rõ. 4. Trường hợp nội dung đơn kháng cáo đúng quy định của bộ luật này nhưng quá thời hạn kháng cáo thì tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày lý do và xuất trình chứng cứ, tài liệu, đồ vật nếu có để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng. 5. Trường hợp người làm đơn kháng cáo không có quyền kháng cáo thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đơn, tòa án phải trả lại đơn và thông báo bằng văn bản cho người làm đơn. Viện kiểm sát cung cấp. Văn bản thông báo phải ghi rõ lý do của việc trả lại đơn. Việc trả lại đơn có thể bị khiếu nại trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại chương 33 của bộ luật này. Điều 335. Kháng cáo quá hạn. 1. Việc kháng cáo quá hạn được chấp nhận nếu có lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo trong thời hạn do bộ luật này quy định. 2. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn, tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và các chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo nếu có cho tòa án cấp phúc thẩm. 3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo nếu có, tòa án cấp phúc thẩm thành lập hội đồng gồm 3 thẩm phán để xem xét kháng cáo quá hạn. Hội đồng xét kháng cáo quá hạn có quyền ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn và ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định. 4. Phiên họp xét kháng cáo quá hạn phải có sự tham gia của kiểm sát viên Viện Kiểm sát cung cấp trong thời hạn 3 ngày trước ngày xét đơn kháng cáo quá hạn. Tòa án cấp phúc thẩm gửi bản sao đơn kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài liệu kèm theo, nếu có, cho Viện Kiểm sát cung cấp. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện Kiểm sát về việc xét kháng cáo quá hạn. 5. Quyết định của Hội đồng xét kháng cáo quá hạn được gửi cho người kháng cáo quá hạn, tòa án cấp sơ thẩm và Viện Kiểm sát cung cấp với tòa án cấp phúc thẩm. Trường hợp tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo quá hạn, thì tòa án cấp sơ thẩm phải tiến hành các thủ tục do bộ luật này quy định và gửi hồ sơ vụ án cho tòa án cấp phúc thẩm. Điều 336. Kháng nghị của Viện Kiểm sát. 1. Viện Kiểm sát cung cấp. Viện Kiểm sát cấp trên có quyền kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thẩm. 2. Quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát có các nội dung chính. A. Ngày tháng năm ra quyết định kháng nghị và số quyết định kháng nghị. B. Tên của Viện Kiểm sát ra quyết định kháng nghị. C. Kháng nghị đối với toàn bộ hay một phần bản án, quyết định sơ thẩm. D. Lý do, căn cứ kháng nghị và yêu cầu của Viện Kiểm sát. D. Họ tên, chức vụ của người ký quyết định kháng nghị. Điều 337. Thời hạn kháng nghị. 1. Thời hạn kháng nghị của Viện Kiểm sát cung cấp đối với bản án của tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày. Của Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày, kể từ ngày tòa án tuyên án. 2. Thời hạn kháng nghị của Viện Kiểm sát cung cấp đối với quyết định của tòa án cấp sơ thẩm là 7 ngày. Của Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp là 15 ngày, kể từ ngày tòa án ra quyết định. Điều 338. Thông báo về việc kháng cáo, gửi quyết định kháng nghị. 1. Việc kháng cáo phải được tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cung cấp và những người liên quan đến kháng cáo trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu của người kháng cáo. 2. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra quyết định kháng nghị, Viện Kiểm sát phải gửi quyết định kháng nghị kèm theo chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung, nếu có, cho tòa án đã xét xử sơ thẩm. Gửi quyết định kháng nghị cho bị cáo và những người liên quan đến kháng nghị. Viện Kiểm sát đã kháng nghị phải gửi quyết định kháng nghị cho Viện Kiểm sát khác có thẩm quyền kháng nghị. 3. Người tham gia tố tụng nhận được thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị, có quyền gửi văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo, kháng nghị cho tòa án cấp phúc thẩm. Ý kiến của họ được đưa vào hồ sơ vụ án. Điều 339. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị. Những phần của bản án, quyết định của tòa án bị kháng cáo, kháng nghị thì chưa được đưa ra thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 363 của bộ luật này. Khi có kháng cáo, kháng nghị đối với toàn bộ bản án, quyết định thì toàn bộ bản án, quyết định chưa được đưa ra thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 363 của bộ luật này. Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo, nếu có, cho tòa án cấp phúc thẩm trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Điều 340. Thụ lý vụ án. 1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án có kháng cáo, kháng nghị và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo nếu có, tòa án cấp phúc thẩm phải vào sổ thụ lý. 2. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ án, chánh án tòa án cấp phúc thẩm phân công thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa phiên họp. Điều 341. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát. 1. Sau khi thụ lý vụ án, tòa án cấp phúc thẩm phải chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát cung cấp trong thời hạn 15 ngày đối với Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh và Viện Kiểm sát Quân sự cấp quân khu, 20 ngày đối với Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. Viện Kiểm sát phải trả lại hồ sơ vụ án cho tòa án. Trường hợp vụ án thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 25 ngày đối với Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát Quân sự cấp quân khu. 30 ngày đối với Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. 2. Trường hợp tòa án cấp phúc thẩm nhận được chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung trước khi xét xử thì phải chuyển chứng cứ, tài liệu, đồ vật này cho Viện Kiểm sát cung cấp trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu, đồ vật bổ sung, thì Viện Kiểm sát phải trả lại cho tòa án. Điều 342. Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị. 1. Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo. Viện Kiểm sát ra quyết định kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị nhưng không được làm xấu hơn tình trạng của bị cáo. Người kháng cáo rút một phần hoặc toàn bộ kháng cáo. Viện Kiểm sát ra quyết định kháng nghị hoặc Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền rút một phần hoặc toàn bộ kháng nghị. 2. Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải lập văn bản và gửi cho tòa án cấp phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm phải thông báo cho Viện Kiểm sát, bị cáo và những người có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị biết về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị. Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa được ghi vào biên bản phiên tòa. 3. Trường hợp người kháng cáo rút một phần kháng cáo. Viện Kiểm sát rút một phần kháng nghị tại phiên tòa mà xét thấy không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị khác, thì hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định về việc rút một phần kháng cáo, kháng nghị và quyết định đình chỉ xét xử phần kháng cáo, kháng nghị đó trong bản án phúc thẩm. Điều 343. Hiệu lực của bản án. Quyết định sơ thẩm của tòa án không có kháng cáo, kháng nghị. Bản án quyết định và những phần của bản án quyết định sơ thẩm của tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị, thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Mục 2. Thủ tục xét xử phúc thẩm. Điều 344. Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm. 1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có quyền xét xử phúc thẩm bản án. Quyết định của tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị. 2. Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án. Quyết định của tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng cáo, kháng nghị. 3. Tòa án quân sự cấp quân khu có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án. Quyết định tòa án quân sự khu vực bị kháng cáo, kháng nghị. 4. Tòa án quân sự trung ương có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án. Quyết định của tòa án quân sự cấp quân khu bị kháng cáo, kháng nghị. Điều 345. Phạm vi xét xử phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm xem xét phần nội dung của bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị. Nếu xét thấy cần thiết, có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị. Điều 346. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm. 1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án quân sự cấp quân khu phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn 60 ngày. Tòa án nhân dân cấp cao, tòa án quân sự trung ương phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án. 2. Trong thời hạn 45 ngày, đối với tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án quân sự cấp quân khu, 75 ngày đối với vụ án tòa án nhân dân cấp cao, tòa án quân sự trung ương kể từ ngày thụ lý vụ án, thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra một trong các quyết định. A. Đình chỉ xét xử phúc thẩm. B. Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. 3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm. 4. Chậm nhất là 10 ngày trước khi mở phiên tòa, tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định đưa vụ án ra xét xử cho Viện Kiểm sát cung cấp, người bào chữa, bị hại, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị. Điều 347. Áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế. 1. Sau khi thụ lý vụ án, tòa án cấp phúc thẩm có quyền quyết định việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế. Việc áp dụng thay đổi hủy bỏ biện pháp tạm giam do chánh án, phó chánh án tòa án quyết định. Việc áp dụng thay đổi hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn khác, biện pháp cưỡng chế do thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định. 2. Thời hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử không được quá thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm quy định tại điều 346 của bộ luật này. Trường hợp còn thời hạn tạm giam bị cáo mà xét thấy cần tiếp tục tạm giam bị cáo, thì tòa án cấp phúc thẩm sử dụng thời hạn tạm giam theo quyết định tạm giam của tòa án cấp sơ thẩm. Trường hợp đã hết thời hạn tạm giam bị cáo theo quyết định tạm giam của tòa án cấp sơ thẩm, thì chánh án, phó chánh án tòa án ra quyết định tạm giam mới. Đối với bị cáo đang bị tạm giam, nếu xét thấy cần tiếp tục tạm giam để hoàn thành việc xét xử, thì hội đồng xét xử ra quyết định tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa. 3. Đối với bị cáo đang bị tạm giam, bị xử phạt tù mà đến ngày kết thúc phiên tòa, thời hạn tạm giam đã hết, thì hội đồng xét xử ra quyết định tạm giam bị cáo để bảo đảm việc thi hành án, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 điều 328 của bộ luật này. Đối với bị cáo không bị tạm giam nhưng bị xử phạt tù, thì hội đồng xét xử có thể ra quyết định bắt tạm giam bị cáo ngay sau khi tuyên án. Thời hạn tạm giam là 45 ngày kể từ ngày tuyên án. Điều 348. Đình chỉ xét xử phúc thẩm. 1. Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với vụ án mà người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo. Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị. Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm trước khi mở phiên tòa do thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định. Tại phiên tòa, do hội đồng xét xử quyết định. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. 2. Trường hợp người kháng cáo rút một phần kháng cáo, viện kiểm sát rút một phần kháng nghị trước khi mở phiên tòa mà xét thấy không liên quan đến kháng cáo kháng nghị khác, thì thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo kháng nghị đã rút. 3. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm ghi rõ lý do đình chỉ và các nội dung theo quy định tại khoản 2, điều 132 của bộ luật này. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ra quyết định, tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm cho viện kiểm sát cung cấp. Tòa án đã xét xử sơ thẩm, người bào chữa, bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị. Điều 349. Sự có mặt của thẩm viên hội đồng xét xử phúc thẩm, thư ký tòa án. 1. Phiên tòa chỉ được tiến hành khi có đầy đủ thẩm viên hội đồng xét xử và thư ký tòa án. Các thẩm viên hội đồng xét xử phải xét xử vụ án từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa. 2. Trường hợp có thẩm phán không tiếp tục tham gia xét xử vụ án, nhưng có thẩm phán dự khuyết tham gia phiên tòa từ đầu, thì những người này được thay thế làm thẩm viên hội đồng xét xử. Trường hợp thẩm phán chủ tọa phiên tòa không tiếp tục tham gia xét xử được, thì thẩm phán là thẩm viên hội đồng xét xử làm chủ tọa phiên tòa và thẩm phán dự khuyết được bổ sung làm thẩm viên hội đồng xét xử. 3. Trường hợp không có thẩm phán dự khuyết hoặc phải thay đổi chủ tọa phiên tòa mà không có thẩm phán để thay thế, thì phải hoãn phiên tòa. 4. Trường hợp thư ký tòa án bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên tòa, thì tòa án vẫn có thể xét xử vụ án nếu có thư ký tòa án dự khuyết. Nếu không có người thay thế, thì tạm ngừng phiên tòa. Điều 350. Sự có mặt của kiểm sát viên. 1. Kiểm sát viên, viện kiểm sát cung cấp, phải có mặt để thực hành quyền công tố. Kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Nếu kiểm sát viên vắng mặt, thì phải hoãn phiên tòa. Đối với vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, thì có thể có nhiều kiểm sát viên. Trường hợp kiểm sát viên không thể có mặt tại phiên tòa, thì kiểm sát viên dự khuyết có mặt tại phiên tòa từ đầu được thay thế để thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. 2. Trường hợp kiểm sát viên bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử mà không có kiểm sát viên dự khuyết để thay thế, thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Điều 351. Sự có mặt của người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị. 1. Người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị, được triệu tập đến phiên tòa, thì phải có mặt tại phiên tòa. Nếu có người vắng mặt, thì hội đồng xét xử giải quyết. A. Trường hợp người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì phải hoãn phiên tòa. Trừ trường hợp bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa. Trường hợp người bào chữa vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan hoặc được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì tòa án vẫn tiến hành xét xử. Trường hợp phải chỉ định người bào chữa theo quy định tại khoản 1, điều 76 của bộ luật này, mà người bào chữa vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa.
B. Trường hợp người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị là bị hại, đương sự và người đại diện của họ, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan, thì hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử. Trường hợp những người này vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan, thì hội đồng xét xử có thể tiến hành xét xử nhưng không được ra bản án hoặc quyết định không có lợi cho bị hại, đương sự.
C. Bị cáo có kháng cáo hoặc bị kháng cáo, bị kháng nghị, nếu vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì hội đồng xét xử có thể vẫn tiến hành xét xử nhưng không được ra bản án, quyết định không có lợi cho bị cáo. Nếu sự vắng mặt của bị cáo vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan và sự vắng mặt đó không gây trở ngại cho việc xét xử thì hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử.
2. Khi xét thấy cần thiết, tòa án cấp phúc thẩm quyết định triệu tập những người khác tham gia phiên tòa.
Điều 352. Hoãn phiên tòa phúc thẩm. 1. Tòa án cấp phúc thẩm chỉ được hoãn phiên tòa khi thuộc một trong các trường hợp. A. Có một trong những căn cứ quy định tại các điều 52, 53, 349, 350 và 351 của bộ luật này.
B. Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa. Trường hợp hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu.
2. Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo quy định tại Điều 297 của bộ luật này.
Điều 353. Bổ sung xem xét chứng cứ, tài liệu, đồ vật.
1. Trước khi xét xử hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, Viện Kiểm sát có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của tòa án bổ sung chứng cứ mới, người đã kháng cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự cũng có quyền bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật.
2. Chứng cứ cũ, chứng cứ mới, tài liệu, đồ vật mới bổ sung đều phải được xem xét tại phiên tòa phúc thẩm. Bản án phúc thẩm phải căn cứ vào cả chứng cứ cũ và chứng cứ mới.
Điều 354. Thủ tục phiên tòa phúc thẩm.
1. Thủ tục bắt đầu phiên tòa và thủ tục tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm được tiến hành như phiên tòa sơ thẩm. Nhưng trước khi xét hỏi, một thành viên của hội đồng xét xử trình bày tóm tắt nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm, nội dung kháng cáo, kháng nghị.
2. Chủ tọa phiên tòa hỏi người kháng cáo có thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo hay không. Nếu có thì chủ tọa phiên tòa yêu cầu kiểm sát viên trình bày ý kiến về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo. Chủ tọa phiên tòa hỏi kiểm sát viên có thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị hay không. Nếu có thì chủ tọa phiên tòa yêu cầu bị cáo và những người liên quan đến kháng nghị trình bày ý kiến về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị.
3. Khi tranh tụng tại phiên tòa, kiểm sát viên, người khác liên quan đến kháng cáo, kháng nghị, phát biểu ý kiến về nội dung kháng cáo, kháng nghị. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện Kiểm sát về việc giải quyết vụ án.
Điều 355. Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm.
1. Hội đồng xét xử phúc thẩm có quyền.
A. Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
B. Sửa bản án sơ thẩm.
C. Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc xét xử lại.
D. Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án.
D. Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm.
2. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
Điều 356. Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm khi xét thấy các quy định của bản án sơ thẩm có căn cứ và đúng pháp luật.
Điều 357. Sửa bản án sơ thẩm.
1. Khi có căn cứ xác định bản án sơ thẩm đã tuyên không đúng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo hoặc có tình tiết mới, thì hội đồng xét xử phúc thẩm có quyền sửa bản án sơ thẩm như sau.
A. Miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt cho bị cáo, không áp dụng hình phạt bổ sung, không áp dụng biện pháp tư pháp.
B. Áp dụng điều, khoản của bộ luật hình sự về tội nhẹ hơn.
C. Giảm hình phạt cho bị cáo.
D. Giảm mức bồi thường thiệt hại và sửa quyết định xử lý vật chứng.
D. Chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn.
E. Giữ nguyên hoặc giảm mức hình phạt tù và cho hưởng án treo.
2. Trường hợp viện kiểm sát kháng nghị hoặc bị hại kháng cáo yêu cầu thì hội đồng xét xử phúc thẩm có thể:
A. Tăng hình phạt, áp dụng điều khoản của bộ luật hình sự về tội nặng hơn, áp dụng hình phạt bổ sung, áp dụng biện pháp tư pháp.
B. Tăng mức bồi thường thiệt hại.
C. Chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nặng hơn.
D. Không cho bị cáo hưởng án treo.
Nếu có căn cứ thì hội đồng xét xử vẫn có thể giảm hình phạt, áp dụng điều, khoản của bộ luật hình sự về tội nhẹ hơn, chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn, giữ nguyên mức hình phạt tù và cho hưởng án treo, giảm mức bồi thường thiệt hại.
3. Trường hợp có căn cứ, hội đồng xét xử phúc thẩm có thể sửa bản án sơ thẩm theo quy định tại khoản 1 điều này cho những bị cáo không kháng cáo hoặc không bị kháng cáo, kháng nghị.
Điều 358. Hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại.
1. Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại trong các trường hợp:
A. Có căn cứ cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm, người phạm tội hoặc để khởi tố điều tra về tội nặng hơn, đã tuyên trong bản án sơ thẩm.
B. Việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được.
C. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố.
2. Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại ở cấp sơ thẩm với thành phần hội đồng xét xử mới trong các trường hợp:
A. Hội đồng xét xử sơ thẩm không đúng thành phần mà bộ luật này quy định.
B. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong giai đoạn xét xử sơ thẩm.
C. Người được tòa án cấp sơ thẩm tuyên không có tội, nhưng có căn cứ cho rằng người đó đã phạm tội.
D. Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hoặc áp dụng biện pháp tư pháp đối với bị cáo không có căn cứ.
D. Bản án sơ thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, nhưng không thuộc trường hợp hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án theo quy định tại điều 357 của bộ luật này.
3. Khi hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại, hội đồng xét xử phúc thẩm phải ghi rõ lý do của việc hủy bản án sơ thẩm.
4. Khi hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại, hội đồng xét xử phúc thẩm không quyết định trước những chứng cứ mà tòa án cấp sơ thẩm cần phải chấp nhận hoặc cần phải bác bỏ, cũng như không quyết định trước về điểm, khoản, điều của bộ luật hình sự cần áp dụng và hình phạt đối với bị cáo.
5. Trường hợp hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử lại mà thời hạn tạm giam đối với bị cáo đã hết và xét thấy cần phải tiếp tục tạm giam bị cáo thì hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định tiếp tục tạm giam bị cáo, cho đến khi viện kiểm sát hoặc tòa án cấp sơ thẩm thụ lý lại vụ án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên hủy bản án sơ thẩm, hồ sơ vụ án phải được chuyển cho viện kiểm sát hoặc tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết theo thủ tục chung quy định tại bộ luật này. Điều 359. Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án. 1. Khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 157 của bộ luật này, thì hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo không có tội và đình chỉ vụ án. 2. Khi có một trong các căn cứ quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 điều 157 của bộ luật này, thì hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án. Điều 360. Điều tra lại hoặc xét xử lại vụ án hình sự. 1. Sau khi hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, thì cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án cấp sơ thẩm có thẩm quyền tiến hành điều tra, truy tố, xét xử lại vụ án theo thủ tục chung quy định tại bộ luật này. 2. Sau khi hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại, thì tòa án cấp sơ thẩm có thẩm quyền tiến hành xét xử lại vụ án theo thủ tục chung quy định tại bộ luật này. Điều 361. Thẩm quyền của hội đồng phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm. 1. Hội đồng phúc thẩm có quyền: A. Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên quyết định của tòa án cấp sơ thẩm khi xét thấy các quyết định của tòa án cấp sơ thẩm có căn cứ và đúng pháp luật. B. Sửa quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. C. Hủy quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ thẩm để tiếp tục giải quyết vụ án. 2. Quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. Điều 362. Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm. 1. Khi phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, thì hội đồng xét xử phúc thẩm phải triệu tập người kháng cáo, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến kháng cáo, kháng nghị tham gia phiên họp. Trường hợp họ vắng mặt thì hội đồng xét xử phúc thẩm vẫn tiến hành phiên họp. 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ vụ án, tòa án phải mở phiên họp để xem xét quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, hội đồng xét xử phúc thẩm phải mở phiên họp. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra quyết định, thì tòa án phải chuyển hồ sơ vụ án kèm theo quyết định mở phiên họp cho viện kiểm sát cung cấp. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, viện kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho tòa án. 3. Tại phiên họp, một thành viên của hội đồng xét xử phúc thẩm trình bày tóm tắt nội dung quyết định sơ thẩm, nội dung kháng cáo, kháng nghị và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo nếu có. Kiểm sát viên viện kiểm sát cung cấp phải có mặt tại phiên họp và phát biểu quan điểm của viện kiểm sát về việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị trước khi hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định.